những ngày đáng sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đòi. Sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời. Sầu thương để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn vô chủ đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời gì người tới bờ, vững bước chân nói đức hạnh. Chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ.
Thank you. Xin kính chào ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 và thân mến chào các người đẹp, các hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Các em thân mến, đây không phải là lần đầu tiên sư cô Hương Dũng đến với lại các hoa hậu. Lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2009 là sư cô đã được ban tổ chức kỳ thi hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam, mời sư cô đến tại thành phố biển Vũng Tàu và cũng là để mời để giảng cho các vị đó một thời pháp thoại và sau đó hướng dẫn về hành thiền cũng như về yoga. Sau đến tháng 11 năm 2009, lần thứ hai là lại một lần nữa đến thành phố biển Vũng Tàu để hướng dẫn thiền cho quý bà đẹp và thành đạt quốc tế. Hình như lúc đó là 76 nước trên toàn thế giới đã về Việt Nam tham dự cuộc thi là Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt. Và lần đó quý bà hoa hậu cũng đã dưới sự hướng dẫn của sư để mà họ nghe một thời pháp thoại và sau đó là tập hành thiền. Có lẽ là những cái thời hành thiền đó đã đem cho họ những kết quả nhất định. Vì vậy là 2 năm đã trôi qua nhưng mà cô vẫn có những cái liên lạc của họ qua email để họ hỏi thăm sức khỏe và đồng thời họ báo được kết quả họ vẫn tiếp tục hành thiền mặc dù thời gian đã trôi qua. Nhưng những cái giờ phút rất ngắn ngủi được các sư ở Việt Nam hướng dẫn cho họ những cái thời hành thiền tại thành phố biển Vũng Tàu là một kỷ niệm không quên. Cho nên Hoa hậu Quý bà Việt Nam cũng như Hoa hậu Quý bà trên thế giới đã vẫn tiếp tục liên hệ với cô và đồng thời họ qua đó họ cũng tìm hiểu nhiều hơn về những cái gì làm cho cuộc sống họ được thật sự và an lạc và họ tiếp tục những cái thời hành thiền mỗi ngày giúp cho họ rất nhiều trong cuộc sống, trong công việc, nhất là kéo dài tuổi thanh xuân và sắc đẹp. Hôm nay vào cuối năm 2011 cũng nhận lời mời của ban tổ chức sư cô đến đây và các hoa hậu lần này là hoa hậu các dân tộc và các em tất nhiên là trẻ đẹp, trẻ hơn hoa hậu quý bà, đúng chưa nào? Hoa hậu quý bà là những người đã thành đạt, đã có gia đình mà vẫn giữ được sắc đẹp và tuổi thanh xuân của mình, cho nên họ tham dự cuộc kỳ thi hoa hậu quý bà. Còn các em là những người gọi là ở lứa tuổi mới lớn và do nếu như theo cái nhìn của đạo Phật là các em đã gieo nhiều cái nhân rất tốt trong đời sống trước, cho nên hôm nay tôi kết tinh lại cũng là với một cái lứa tuổi 19, 20, 21 gì đó, nhưng mà các em rất là xinh đẹp, rồi một cái chiều cao lý tưởng và cũng hy vọng các em sẽ có một cái lòng từ bi nhân ái và một trí tuệ để tương xứng với cái sắc đẹp của mình. Nhân đây cô cũng giới thiệu là có Trương Thị May là Á hậu 1 của kỳ thi Hoa hậu các dân tộc vào năm 2007, đúng không May? Cũng muốn giới thiệu Trương Thị May với các em bởi vì là Trương Thị May cũng cùng theo sư để mà tập ngồi thiền. Bên cạnh đó Trương Thị May cũng có cung kinh niệm Phật tại vì May là theo đạo Phật và May ăn chay trường. Đó là một cái điểm cũng là gây sự chú ý của giới báo chí và các giới trẻ bởi vì May hiện nay là người mẫu diễn viên điện ảnh. Nhưng mà May lại là ăn chay trường và tụng kinh niệm Phật hành thiền mỗi ngày. Và rất đặc biệt là hôm nay có sự hiện diện của Trương Thị May để cùng với các em cổ vũ tinh thần cho các em bước vào kỳ thi Hoa hậu các dân tộc đạt kết quả cao nhất. Tôi cũng xin giới thiệu. Và như là ban tổ chức đã giới thiệu, cùng đi với cô có sư cô Diệu Bảo là cử nhân Phật học của trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và sư cô Hương Hiếu. Hai sư cô sẽ cùng với cô giúp cho các em hoàn thành một cái bài thiền tập căn bản nhất mà các em theo sư cô nghĩ rằng trong đời sống hôm nay và cả ngày mai khi em chia tay với cái thành phố và cuộc thi này, các em nên duy trì cái khóa tập hành thiền mỗi ngày 15 hoặc là 10, 15, 20 phút thôi nhưng sẽ đem lại cho các em một kết quả rất là tốt đẹp. Bởi vì cuộc sống hiện nay là một cuộc sống mà theo một cái trào lưu là rất là hối hả và vội vàng. Con người ta luôn có cảm giác là không làm xong các công việc của mình trong một ngày, nhất là những người đẹp như các em đây này. Tại vì người đẹp không phải tự nhiên mà người ta đẹp đâu. Người ta theo như quan điểm của Phật giáo, cái gì cũng phải có nhân của nó. Các em đã gieo những cái nhân đẹp mà ngày xưa hoàng hậu Malika đã từng hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Bạch Đức Thế Tôn, tại sao con người có sự khác nhau giữa xấu và đẹp? Sao con người đẹp như vậy mà có sự con người xấu xí và lại ngu si, có con người lại xinh đẹp và trí tuệ?
Đức Phật mới trả lời rằng một con người mà xinh đẹp đó, mà đức hạnh thì ít nhất trong quá khứ kiếp họ phải tu một cái nhân là nhu hòa và nhẫn nhục. Tức là trong quá khứ kiếp các em từng là những con người, và ít nhất cái tính hạnh của một người đẹp trong quá khứ kiếp các em đã gieo, tức là các em rất là nhu hòa, thân ái, và các em nhẫn nhục, tức là không có hung dữ, không có cãi vã, không có luôn luôn sẵn sàng vì giành phần thắng cho mình mà biểu hiện một cái nét mặt rất xấu là sân si và nóng giận. Và Đức Phật nói những con người phải tu được cái nhân nhu hòa và nhẫn nhục nên ngày nay mới được kết quả là xinh đẹp. Và cũng có những con người vẫn đẹp nhưng lại không dễ thương, không hiền, đúng không nào? Có nhiều người đẹp mà rất hung dữ, thậm chí độc ác. Như vậy là tại sao họ cũng gieo những nhân, ví dụ như họ có thể làm những việc thiện rất là lớn, ví dụ họ giúp người, họ bố thí, họ cúng dường, họ gieo những nhân lớn và do vậy họ được kết quả cũng xinh đẹp. Nhưng cái tâm của họ lại là ích kỷ nè, cái tâm của họ là tính toán, hẹp thòi và nghĩ về mình nhiều hơn, cho nên tuy rằng vẫn được cái phước báo là xinh đẹp nhưng cái đích tánh lại không có hiền hậu. Có nhiều người vừa đẹp vừa hiền, có người vừa đẹp mà lại là kiêu căng, có người đẹp lại lẳng lơ, có người đẹp lại cao thượng tế nhị. Tức là trong một cái đẹp thôi nó có nhiều tính chất khác nhau, mà cô hy vọng rằng các bạn hoa hậu các dân tộc sẽ hiểu rõ cái đẹp của mình là cái đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết. Các em có đồng ý không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói trong kinh Pháp Cú là hương các loài hoa là tung bay ngược chiều gió, nhưng mà hương của người đức hạnh thì hương các loài hoa thì thuận theo chiều gió mà tỏa hương, mà hương người đức hạnh thì ngược gió vẫn tỏa nát tung bay. Tức là hương người đức hạnh dù không cần có gió, dù có gió, dù người ta biết không biết, nhưng cuối cùng vẫn tỏa nát hương. Tại vì mình gần một cái người đích hạnh lúc nào cũng thấy dễ chịu, lúc nào cũng thấy trong tâm mình có một cái gì đó thánh thiện, an vui. Và đâu phải dễ gì được làm người đẹp. Các em làm người đẹp là một cái nhân làm rất tốt. Các em hãy ráng tu tập những đích hạnh của mình. Và cô sẽ hy vọng rằng trong những cái kỳ thi, không chỉ trong thiền tập, các em còn sẽ qua những khoa ứng xử và nhiều cái thi khác để thể hiện những cái tính chất đạo đức tốt đẹp của mình. Các em sẽ biết không, 61 em cuối cùng sẽ có một người hoa hậu được đăng quang. Và 60 bạn còn lại, chẳng lẽ mình lại buông râu? Không phải như vậy. Trong một kỳ thi này, chúng ta sẽ học hỏi với nhau rất nhiều. Ít nhất là tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Ít nhất chúng ta sẽ hiểu về các văn hóa truyền thống chung của các dân tộc trên đất nước của chúng ta. Phải là nhiều dân tộc mới kết tinh thần nét bản sắc văn hóa Việt Nam. Không riêng của dân tộc Kinh, của Mường, của Mãn, của Thái, của Khmer mà có thể làm nên nét văn hóa của Việt Nam, mà phải tổng hòa hết 54 dân tộc để tạo nên một cái nét đặc sắc của người văn hóa Việt Nam. Cho nên trong kỳ thi này, các em sẽ học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Các em sẽ biết nhiều hơn về truyền thống, về phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc của từng anh em trên đất nước của mình. Chúng ta cũng qua kỳ thi này học hỏi những người bạn của mình những cái hay, cái đẹp. Bởi vì nhân vô thập toàn, qua một kỳ thi chúng ta cũng sẽ là học ở người bạn của mình nhiều cái hay lắm. Bởi vì là dân gian có câu học thầy không thầy học bạn. Các em có đồng ý với cô không? Rồi bên cạnh đó, những kỳ thi cũng sẽ có người điểm cao, người điểm thấp. Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng. Một người đăng quang để chứng tỏ rằng người đó cũng có đầy đủ phước lành và phước báo để đăng quang. Cho nên nếu mình không phải là hoa hậu các dân tộc Việt Nam thì mình cũng là hoa hậu của riêng cái dân tộc của mình. Mình cũng là hoa hậu của cái thôn làng của mình, cái tỉnh của mình, cái thành phố của mình. Mình mới đến đây để dự một cuộc thi rất là vui tươi, tốt đẹp như vậy. Cho nên chúng ta ít nhất là tự hào là mình danh sách trong các người đẹp mà đã qua các tuyển lựa rồi. Bây giờ có 61 bạn ngồi đây. Vì vậy cô rất mong trong một kỳ thi không phải vấn đề được và không được, thắng hay thua, và vấn đề là chúng ta học được những gì ở đó. Các em có đồng ý với cô không ạ?
Tôi thấy các em rất dễ thương, các em có những nụ cười rất là tươi tắn và duyên dáng. Và cô rất hy vọng cái nét đẹp của các em nó kết tinh từ cái nhân lành mà như Đức Phật từng dạy, đó là do cái nhân nhẫn hòa và nhu hòa nhẫn nhục, cái nhân yêu thương yêu mến mọi người để kết tinh thành cái đẹp hôm nay. Và do vậy trong chúng ta cũng phải cảm ơn ban tổ chức. Ngoài những cái cuộc thi đó, rồi chúng ta còn được ban tổ chức mời sư đến để dạy cho các em ngồi thiền, và nghe các vị trong ban tổ chức nói còn mời thầy đến để dạy yoga. Như vậy trang bị cho các em nhiều mặt để rồi các em là người đẹp mà còn được phát triển toàn diện từ thể chất đến tinh thần. Vì vậy các em sẽ rất cảm ơn ban tổ chức, bởi vì đó là kỷ niệm đẹp. Mà nếu em nào sau này vẫn tiếp tục duy trì hành thiền, các em sẽ có nhiều cái điều hay trong cuộc sống. Các em sẽ tự vượt lên chính mình, các em sẽ kiểm tra được tâm thức của mình, các em sẽ biết tâm mình đang đi về đâu, đang nghĩ gì, và mình phải lôi kéo nó lại như thế nào. Các em không có một cái pháp nào để đối trị với mình. Tâm các em buông lơi, đi chơi chỗ này chỗ khác, tâm các em phiền não, khóc không có ai dỗ được cho nín hết, buồn hoài ngày này sang ngày khác. Tại vì cuộc sống này đâu phải ngày nào cũng hạnh phúc đâu các em. Sẽ có nỗi đau khổ và cả những cái niềm đau, rồi sẽ có những niềm hạnh phúc. Đó, mình nếu mình có một cái pháp đối trị cho nó, ví dụ như là chúng ta biết hành thiền chẳng hạn, thì đó là một cái pháp hành trì rất là hiệu quả, mà theo truyền thống Phật giáo đó đem lại chúng ta niềm hạnh phúc của nội tâm, chứ không phải hạnh phúc từ bên ngoài, không phải hạnh phúc từ những giải thưởng, hạnh phúc từ những cái danh hiệu người ta ban tặng cho mình, không phải hạnh phúc từ vật chất ở bên ngoài như là những phương tiện đời sống tiện nghi, nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, mà cái hạnh phúc theo phương pháp hành thiền của Đức Phật dạy chúng ta sẽ có một niềm hạnh phúc từ nơi tâm. Ví dụ chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang hay thất bại, chúng ta cũng không quá sức buồn đâu, tại vì chúng ta có sẵn cái niềm hạnh phúc ở trong tâm mình. Nếu các em không có pháp để đối trị đó, thì khi nào các em thành công, các em rất mãn nguyện, và cái niềm vui đó lôi kéo các em hạnh phúc cả một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, chưa hết vui. Rồi khi các em buồn, các em cũng tương tự như vậy. Các em buồn một tuần, hai tuần, một tháng, có khi một năm, hai năm. Và có những con người khủng hoảng, stress và đi đến tự tử. Rất là nhiều bạn trẻ ở những nước rất là văn minh tiến bộ như là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhất là các siêu sao Hàn Quốc, mà tuổi của các em chắc không lạ với các siêu sao Hàn Quốc đó. Các bạn nói như thế nào? Tự tử rất nhiều. Tự tử ở ngay trên đỉnh vinh quang của những siêu sao. Họ có tất cả trong tay, về tài sản, về danh vọng, về tài năng, nhưng mà cuối cùng họ đi đến cái chết. Là bởi vì sao? Khi họ đứng trước những nỗi tuyệt vọng không có lối thoát, thì họ tìm đến cái chết để tự giải thoát mình. Nhưng mà cái chết đó không kết thúc. Các em sẽ không hiểu được rằng con người ta khi chết, cái thần thức vất va vất vưởng chỗ này chỗ khác, không biết đi đâu về đâu, còn đau khổ hơn rất nhiều. Cho nên những người đẹp không bao giờ có thể tìm đến cái chết để kết thúc đời mình, mà phải có những cái pháp để tự làm chủ lấy chính mình. Mà sư là một người có duyên lành, tức là đệ tử của Đức Phật, và có những cái pháp Đức Phật dạy cho sư thực hành. Và sư đã cũng từng dạy cho các cô hoa hậu, những người đẹp và có thể trưởng thành, có sự nghiệp thành đạt hơn các em. Người ta đã hành trì, người ta đã có kết quả, và người ta đã nói lời cảm ơn các sư Phật giáo Việt Nam. Cho nên cô nghĩ rằng các em là người Việt Nam, không cần thông qua một cái sự thông dịch hay gì hết, chúng ta có thể đến với nhau một cách rất dễ dàng, là tâm đến với tâm, lời nói đến là các em nghe được. Cô rất mong là cái kỳ thi hoa hậu này để lại cho các em nhiều kỷ niệm đẹp. Một trong những kỷ niệm đẹp đó là những giờ phút chúng ta thực hành thiền. Và sau này, mỗi ngày các em chỉ bỏ ra 15 phút mỗi buổi sáng thôi, trước khi chúng ta trang điểm thành một bông hoa rực rỡ, để chưa nào, để chào đón mọi người, để làm một cánh hoa xuân, để làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp, chúng ta sẽ có 15 phút ngồi thiền. Những giờ phút ngồi thiền đó giúp cho tâm tư các em được lắng đọng. Các em sẽ giảm đi những sự căng thẳng, mệt mỏi, stress. Khi ngồi thiền, các em sẽ buông xả hết, các em sẽ quên đi những cái các em đang đối mặt, chẳng hạn như sự thắng thua, sự tiền bạc, thành công hay thất bại. Tất cả các em để sang một bên để tập trung vào hơi thở của mình hay một cái niệm trong lòng tốt đẹp. Và các em hình chỉ cần thực tập như vậy mỗi ngày chừng 15 phút thôi, thì tâm tư các em từ con người tiêu cực trở thành tích cực. Bởi vì cái phương pháp hành thiền đã trị bệnh cho rất nhiều những con người bị bệnh trầm cảm, những con người bị những căn bệnh cao huyết áp, bị tim mạch, bị bệnh nóng giận, bị những căn bệnh. Và chỉ bằng phương pháp hành thiền rất đơn giản, họ đã trị bệnh được, đặc biệt là căn bệnh mất trí nhớ. Nên những con người rất thông minh như vậy hay quên, các em hành thiền một thời gian, các em sẽ thấy trí nhớ cải thiện một cách đáng kể. Các em sẽ nghe qua một lần, các em sẽ nhớ hết, không cần phải học nhiều. Đó, các em phải biết rằng ở đây chúng ta chỉ trao đổi với nhau những điều thật sự thiết thực và lợi ích. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để nói những chuyện ngoài đề. Cho nên cô rất mong các em hãy nhớ những điều của cô nói để làm cho đời sống các em thêm đẹp. Các em là một bông hoa tươi thắm mà không phải ai cũng có những duyên lành phước báo như các em. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ để ra một vài phút để mà nghĩ đến những con người bằng tuổi với mình hoặc nhỏ hơn mình mà bất hạnh. Họ không được xinh đẹp đã đành rồi, họ lại sống trong đất nước rất là nghèo đói. Họ phải lớn lên trong một cái đất nước rất là chậm tiến. Những con người sống trong bệnh hoạn mà không có điều kiện để trị bệnh, và một ngày sống là một hình phạt của cuộc đời, chứ không có gì sung sướng hết. Chúng ta sẽ nghĩ đến những người bạn trẻ hơn mình hoặc bằng tuổi mình mà không có trí tuệ, không biết rằng mình đang sống để làm gì, và sau này cuộc sống đi về đâu và đi về đâu. Và những con người có thể nhỏ hơn mình bằng tuổi mình, mới bằng đó tuổi thôi đã phải ép vào trong những cuộc hôn nhân rất sớm, hoặc gả bán cho những cái cuộc hôn nhân cho rằng sẽ được điều hạnh phúc, đổi chác bằng tiền bạc, và cuối cùng gắn lấy hậu quả đau thương. Những người Việt Nam, những con gái Việt Nam cũng chịu nhiều sự bất hạnh khi phải làm dâu xứ người mà không biết tương lai đi về đâu. Chúng ta cũng phải có những giây phút nghĩ về những con người bất hạnh đó, và chúng ta cũng cầu nguyện rằng cuộc sống của chúng ta, với những việc tốt đẹp chúng ta đang làm, với những nhân lành chúng ta đã gieo tạo trong quá khứ, cuộc sống của các em hôm nay và ngày mai sẽ luôn là đóa hoa tươi thắm, đẹp từ trong thể chất, trong tinh thần, đẹp cho đến bên ngoài. Bởi vì các em có thấy rằng mới nhìn, chưa có nhìn kỹ từng em thì nhìn sơ qua thôi mà cô đã thấy hết sức phấn chấn rồi. Bởi vì trước mặt cô là 64, 61 bông hoa quá sức là xinh đẹp và dễ thương. Phải không nào? Các em rất là dễ thương và xinh đẹp. Và tuổi trẻ sắc đẹp chỉ có thể kéo dài khi con người ta sống trên một nền tảng đạo đức. Và một trong những cái để làm cho con người ta tự kiểm tra lấy mình là mình sống và làm việc có đúng theo cái lương tâm của con người không, có đúng theo cái căn bản đạo đức của con người không, đó là pháp tu. Mà cái pháp tu tập mà hôm nay cô muốn trao đổi với các em là hành thiền. Ngoài ra con người ta cũng còn nhiều pháp tu tập riêng, ví dụ các em ở các tôn giáo khác, các em có thể là đọc kinh, rồi các em tụng kinh, các em có những cái phương pháp khác để mà các em trau dồi cái tâm ý của mình. Riêng một cái phương pháp mà không phân biệt tôn giáo, đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi hay không tôn giáo, tất cả các em đều thực hành được, đó là phương pháp thiền định. Cô đã từng đến với những trường thiền rất lớn tại Ấn Độ, trong những trường thiền đó có đến 1.000 hoặc 2.000 thiền sinh ở các nhiều nước trên thế giới đến, và không có nói đến tôn giáo, bởi vì các tôn giáo họ đều về để mà hành thiền. Họ hành thiền 10 ngày, nửa tháng, một tháng, họ không nói chuyện, chỉ là hơi thở trong lòng, hít ra, hít vào, thở ra, rất trong lòng, buông xả, không có tham đắm, không có suy nghĩ về những cái quyền lợi lo toan, ích kỷ trong đời sống bình thường. Và họ đã tu tập như vậy trong nhiều ngày, và đó là những con người ở nhiều nước trên thế giới đến với Ấn Độ. Như vậy các nước phương Tây cũng về với các nước phương Đông, châu Á như Ấn Độ, Miến Điện, Thích Lan, Thái Lan và Việt Nam để có những pháp tu đem lại niềm hạnh phúc cho nội tâm, chứ không phải chỉ cầu những hạnh phúc do sự phẩm chất đem bên ngoài đem đến. Tuy rằng buổi nói chuyện của chúng ta rất ngắn, nhưng cô mong các em hiểu một điều là niềm hạnh phúc thật sự chỉ từ trong tâm hồn của mình, chứ không phải ở bên ngoài. Vì chúng ta rất đẹp đó, nhưng 20 năm sau chúng ta không còn đẹp như thế này. Phải giảm bớt đi, bởi vì vô thường và cái già đến, đồng ý không? Không phải dám nói rằng tôi sẽ đẹp đến già và tôi sống không bao giờ chết đó. không ai dám khẳng định rằng mình sẽ sống mãi, không bao giờ chết. Và cũng không ai khẳng định rằng tôi là một người đẹp, tôi từng thi hoa hậu và tôi sẽ đẹp mãi cho đến chết. Đó. Trừ chúng ta chết giữa tuổi thanh xuân thôi. Còn không thì rồi, cái vô thường của thời gian sẽ từ từ xóa đi, cướp đi cái sắc đẹp của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta hạnh phúc chỉ viên vào cái sắc đẹp, một mai chúng ta sẽ khổ đau. Cho nên chúng ta cũng không bám chắc vào cái gì, cho nên cái sắc đẹp của mình nó cũng là cái vô thường. Và chúng ta phải có một cái pháp để tự mình luôn có niềm hạnh phúc trong tự tâm của chính mình. Mà một trong những pháp đó là chúng ta thực hành thiền. Có phải giới thiệu như vậy chứ? Để rồi các em mới siêng năng tập luyện chứ. Các em nghĩ rằng đây là một yêu cầu của ban tổ chức thì phải ngồi, phải tập, phải không nào? Đó, cho đúng yêu cầu để được chấm điểm, rồi để được ghi băng, ghi hình. Điều đó chỉ là một phần nhỏ. Đối với các sư, tất cả phải bằng giá trị chân thật. Cô đến đây với các em từ Bình Dương, phải chưa nào? Sáng nay cô dạy từ Bình Phước, ngày hôm qua tôi dạy ở Vĩnh Long. Rất là mệt, nhưng cô bạn rất vui. Bởi vì sao? Cô cũng có một cái pháp để mà luôn luôn tự mình cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn luôn đem lại sự ích lợi và niềm vui cho mọi người. Cô đến đây cô thấy nãy giờ các em nhìn cô, nghe cô nói và các em mỉm cười, đúng vậy không? Thậm chí nhiều em cười rất là tươi. Như vậy các em hiểu điều cô nói, có đúng không? À, nếu các em hiểu điều cô nói, các em sẽ được an lạc. Mà muốn an lạc hôm nay và ngày mai, các em phải làm theo điều cô nói nữa, chứ không phải chỉ nghe. Các em phải tập hành thiền. Em nào mà là đạo Phật, chúng ta có thể vừa hành thiền vừa niệm Phật. Hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Các em những tôn giáo khác cũng có thể bằng hành thiền để cầu nguyện theo những cái điều của tôn giáo được dạy cho mình. Những cái phương pháp quán niệm hơi thở qua cái sự thiền, thở thiền của mình, điều hết sức quan trọng. Bởi vì đó là hơi thở nhiệt mọc mà ai cũng sở hữu nó. Tài sản có thể đến và mất đi, sắc đẹp cũng có thể phai tàn theo thời gian, nhưng hơi thở luôn luôn được trị, chỉ khi nào mình chết là hết thôi. Và chính hơi thở đem lại cho mình hạnh phúc. Tại sao mình không điều khiển hơi thở đó? Tại sao mình không làm chủ hơi thở của mình? Nhiều khi các em sống, các em không để ý mình có thở hay không. Chỉ cảm thấy vui quá thì bắt đầu là thở gấp, phải chưa nào? Mệt quá, các em thở nhanh. Tức quá, các em thở hỗn hển, đúng không nào? Rồi là khi gần xỉu là không thở nổi nữa. Đó. Hình như nó không quan tâm đến hơi thở của mình, trong khi nó luôn theo sát bên các em. Đó là hơi thở nhiệt mọc. Và Đức Phật nhắc cho chúng ta, nếu chúng ta làm chủ hơi thở của mình, để biết rằng hít vào, tôi biết tôi đang hít vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Các em chỉ để ý hơi thở của mình thôi đó, là các em đã quên những chuyện khác. Thưa sư, sao con không tập trung được? Con cứ nhớ cái này, con nhớ cái kia, phải chưa nào? Con cứ không biết là người bạn trai của con hôm nay có đi chơi với ai khác không, phải chưa nào? Con cứ để ý là hôm nay mẹ con là có nghĩa là thương em con hơn con, hoặc là đã mua món quà cho ai đó mà không nghĩ đến con. Là những người con gái đẹp là có một cái nhược điểm là hay nghĩ đến mình. Và chính vì vậy mà lại không để ý đến hơi thở của mình. Chỉ đến khi nào mệt lắm thì mà có một cái máy cassette mà nó thu đó, thì mới thấy các em thở hỗn hà hỗn hển, gần chết, mệt gần chết. Mệt gần chết là bởi vì các em không biết mình đang thở hay là nín thở. Vì vậy hôm nay cô nhắc cho các em phải luôn làm chủ hơi thở của mình. Khi các em mà thi vấn đáp á, phải chưa nào, các em sẽ rất run. Tại vì những em chưa từng đứng trước đám đông, các em sẽ rất run sợ. Nhưng các em hít thật sâu và các em thở ra, hít vào, thở ra, các em sẽ lấy lại bình tĩnh. Các em hít vào, các em thở ra. Hơi thở ở đây, hơi thở rất nhiệt mọc, sẽ giúp tôi rất sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề. Còn nếu các em quên cái hơi thở, còn các em tán loạn lên, nghe đầu bao nhiêu câu hỏi phải nhớ, phải ứng xử với biết bao nhiêu là ban giám khảo, biết bao nhiêu người đến tham dự chương trình, nghĩ chừng đó là cũng chết rồi, phải không nào? Chúng ta không nghĩ đến điều đó. Chúng ta chỉ biết là tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, và tôi rất bình tĩnh, sáng suốt, lắng nghe câu hỏi, và tôi rất từ tốn để trả lời. Các em đồng ý không? Và theo sự yêu cầu của ban tổ chức, cô sẽ hỗ trợ cho các em trong vấn đề tạo cho mình một sự tự tin, một sự vững vàng khi đứng trước ban giám khảo để trả lời các câu hỏi. cô sẽ giúp các em điều đó. Các em đồng ý không? Các em có tin là một nhà sư có thể giúp các em việc đó không? Tại sao các em lại tin như vậy? Các em tin là một nhà sư sẽ giúp các em việc đó. Bởi vì sao? Giữa chúng ta đã có nhân duyên. Với một người đầu tiên mới gặp gỡ và chúng ta khởi lên niềm tin tưởng, một người đầu tiên mới gặp và chúng ta nghe hoan hỷ trong tâm, tức là chúng ta có nhân duyên với người đó. Và tin tưởng rằng với nhân duyên đó, cô sẽ đáp lời yêu cầu của ban tổ chức giúp đỡ cho các thí sinh kỳ thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 những gì tốt đẹp nhất mà cô có thể làm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu để mà tập hành thiền. Và cô tin chắc rằng mới thử trong vòng 15 phút nói chuyện, cô thấy các em rất tập trung. Các em không quay qua, quay lại. Các em không nhìn ra phía sau. Các em không bị phân tán. Như vậy các em rất là dễ thương và như vậy là thông minh đó. Có nhiều người ngồi đây người ta nói chuyện với mình, nhưng mà cứ để ý đằng sau. Nghe tiếng động bên trái, lại bộ nhìn bên trái. Nghe tiếng động bên phải thì phải vội nhìn sang bên phải. Và chúng ta bị chi phối. Đó là một cái làm hao tổn năng lượng của mình rất lớn. Và cô lúc nãy hỏi Kim Cúc rằng các em tối nay có mặc đồng phục để mà thực tập không? Cúc nói dạ thưa sư có. Cô rất là mừng. Bởi vì nếu các em không mặc đồng phục á, mà mỗi người mặc một bộ đồ khác nhau là các em nhìn nhau là cũng khó tập đấy. Đúng chưa nào? Đâu xem màu gì đẹp nè, xem màu gì nổi nè, xem ai đẹp hơn nè. Cái đó là sao? Đó là tự nhiên của con người và chúng ta bị chi phối. Các kinh nghiệm cô đã gặp trong kỳ thi Hoa hậu quý bà, trong buổi tối mà chỉ để mà thực tập đó, chứ có thực hành thiền đó, thì là các bà được ăn mặc một cách thoải mái, tự do. Và cô thấy trước khi mà cô nói chuyện các bà chỉ nhìn nhau thôi. Và cô cũng mắc nhìn mấy bà nữa, tại vì mấy bà mặc nhiều màu quá, đúng chưa nào? Đó, cho nên các em mặc một đồng phục như vậy đó, cũng làm cho cô dễ làm việc và các em cũng dễ làm việc. Tất cả chúng ta đều có một nụ cười rất tươi tắn, một hơi thở nhiệm màu và một đồng phục áo trắng, quần đen thoải mái để chúng ta bước vào hành thiền hôm nay. Và một điều các em đừng quên, một con người đã gieo những nhân lành để được xinh đẹp như thế này, chúng ta phải biết trong quá khứ kiếp đã gieo những nhân tốt mới được làm thân người, mới được sắc đẹp, được trí tuệ, được sinh trong gia đình có đầy đủ điều kiện đưa ta đến những cuộc thi như thế. Nhưng mà phải do những nhân lành. Mà cái nhân lành đó không được giữ gìn, không được tu tập, được phát huy và tăng trưởng, cái duyên nó sẽ mất đi các em ạ. Không có cái gì mà còn mãi trong tay mình. Em đồng ý với cô không? Đó. Mà các em muốn gìn giữ nó bằng cách như thế nào? Lời nói phải hay. Nói lời nói hay. Phải chưa nào? Tâm ý các em thì trong sáng. Việc làm các em tốt đẹp. Bắt đầu không làm gì thì thôi, mà làm thì phải lợi người lợi mình mới làm. Chuyện đó chỉ lợi mình mà không lợi người, mình không làm. Việc đó lợi mình lợi người thì ai cũng quý mến mình hết. Mình sống ích kỷ quá đó, người ta chỉ thoáng qua khen mình đẹp vậy thôi, chứ người ta không quý mình. Và mình sống, mình biết nghĩ đến mọi người, người ta vừa chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình mà ta vừa quý mình. Còn nếu mình chỉ sống vì một lòng ích kỷ, các em biết không, người ta cũng nhìn vì mình đẹp, nhưng rồi người ta sẽ phôi phai. Hoặc là đẹp đó, nhưng người ta không quý, không mến mình. Bởi vì cái tâm của mình không có trải rộng, không yêu thương. Cho nên các em đã đẹp mà còn tập cái lòng nhân ái, yêu thương. Đó là một điều rất tốt. Vì vậy mà cô thấy cuộc thi Hoa hậu nào, ban tổ chức cũng đưa các em đi làm từ thiện. Bởi vì có những em từ nhỏ lớn lên chưa biết cảnh khổ chung quanh. Phải đưa đến các em đến những trường có các em câm điếc mù tàn tật. Phải đưa đến những bệnh viện để thấy những cảnh khổ đau. Phải đưa đến những chỗ rất nghèo, nghĩa là cơm ăn áo mặc đều không đủ. Và có những em rơi nước mắt. Đó là lòng từ các em đó. Các em phải luôn luôn hôn tập và làm cho cái lòng từ của mình tươi mát, luôn luôn hiện hữu trong tâm mình là lòng từ bi và trí tuệ, sự thông minh, chính xác. Chuyện gì nên làm thì làm, chuyện gì đáng nói thì nói, chuyện gì không cần nói là im lặng. Chỉ nói những lời nói giá trị. Giống như ngày xưa chuyện cổ tích, một nàng con gái rất đẹp, cất lời nói ra là một bông hoa nở ra trước mặt. Đó, thấy chưa nào? Tiếng em là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ là muôn dân mát lòng. tiếng nói mình nó hay, nó đẹp đến mức độ mà mình nói sao ai cũng hát vẻ hết. Còn có những người quá xinh đẹp mà nói ra một cái là cha ơi tim sao đau nhói, và người ta tưởng tượng rằng giống như có một con cóc từ trong miệng nó nhảy ra một cái bụng chưa nào. Và người ta tưởng tượng những người con gái đẹp mà chỉ có lời nói không đẹp, giống như là trong người trong bụng nó chứa vô số những con cóc mà cứ nói là cóc nhảy ra. Như vậy quá sức dễ sợ đúng không nào. Chúng ta chỉ nói những lời nói mà những bông hoa sẽ nở ra và những bông hoa nó ngát hương. Như vậy là chúng ta lời nói đẹp, tâm ý trong sáng, thân thể, lời việc làm chúng ta tốt đẹp, thân khẩu ý đều trong sạch, thì chúng ta là một hoa sen. Chúng ta biết biểu tượng hoa của Việt Nam là hoa gì? À đúng rồi, những kiến thức căn bản là các hoa hậu phải biết nha. Đó, thì hoa biểu tượng của Việt Nam đó là hoa sen. Mà hoa sen thì tinh khiết, đẹp đẽ, nhưng lại mọc lên từ buồn lời. Cho nên có câu ca dao là gì? Đào đọc cô nghe xem. Hai, ba.
Cho đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh không trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng không trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn.
Hay quá, cho một tràng vỗ tay. Các em, cô rất mong các em là những hoa sen mọc trong buồn lời, nghĩa là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể nhà mình không khá giả, nhà mình nghèo hoặc nhà mình giàu đầy đủ điều kiện, đó là cái phước của mình. Nhưng cái điều quan trọng các em phải vươn lên là một hoa sen tinh khiết, phải một cái đẹp thánh thiện, một cái đẹp trong lòng tinh khiết. Và dù chúng ta có đăng quang là hoa hậu hay á hậu hay không là gì hết, chúng ta vẫn là người đẹp. Tại vì trên đời này rất nhiều người, người ta không hề hoa hậu, nhưng mà thế gian vẫn nhắc mãi bởi vì có tâm hồn đẹp. Cho nên các em đã vừa có nét mặt đẹp, nụ cười đẹp, các em phải có tâm hồn đẹp, giống như cái hoa sen tinh khiết và cao đẹp mà các em vừa đọc câu ca dao, chứng tỏ lên những cái bản chất tốt đẹp của hoa sen. Và cái thời pháp thoại để hướng dẫn cho các em cách hành thiền, nó sẽ giúp cho các em thêm những yếu tố để làm cho tâm các em vững chãi. Các em sẽ làm chủ lấy mình, các em sẽ biết rằng mình làm việc đó nên hay không nên. Nếu các em hành thiền thường xuyên liên tục, các em sẽ cái tuổi thanh xuân và sắc đẹp kéo dài hơn những người bình thường. Đó là nghiên cứu của các nhà khoa học kết luận, chứ không phải tự cô nói ra. Nhiều căn bệnh ở trên cuộc đời này mà rất là nhiều, như là bệnh cao huyết áp, rồi những căn bệnh về tim, về gan, bao tử, đường ruột, thận, vân vân. Nhưng qua một thời gian hành thiền, người ta đã giảm đến những căn bệnh một hiệu quả rất đáng kể. Đặc biệt là những căn bệnh về thần kinh như mất trí nhớ, giảm trí nhớ, người ta đã đưa cái phương pháp hành thiền này vào trong các bệnh viện, thậm chí ở trong các nhà tù. Và các tù nhân, các bệnh nhân sau khi họ hành thiền một thời gian, họ cảm thấy trong người họ giảm chế đi những sự đau khổ. Thì con người ta khi bệnh mà biết không trị được đó, họ tuyệt vọng, họ đau khổ lắm. Nhưng khi họ hành thiền, họ biết tất cả thân xác cũng là cái gì đó bên ngoài, rồi sẽ đến lúc hủy hoại. Nhưng cái tâm mình luôn được an lạc, hạnh phúc, đó là biết hưởng thụ cuộc sống. Còn các em cứ chạy nhá, sáng ra là bắt đầu trang điểm, bắt đầu chạy, thấy chưa nào? Rồi bắt đầu trưa về, rửa mặt, nằm lên giường ngủ chừng mấy phút đó cũng rất giận, lại trang điểm, lại chạy, rồi lại làm việc. Nghĩa là cuộc sống các em không có xấu mà chỉ chạy. Các em sẽ tìm ra rất nhiều tiền, và số tiền đó 3/4 phải mua thuốc uống các em ạ. Đúng chưa nào? Đó, bởi vì sao chúng ta không bao giờ hưởng thụ được cuộc sống? Chúng ta sống trong những điều kiện rất tốt, xe hơi, nhà lầu, tất cả mọi điều kiện tốt đẹp, nhưng lại không hưởng thụ cuộc sống. Các em phải biết là những anh chàng nông dân đó, nằm khỏe nhẹ, ăn nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành, là bởi vì không nợ nần nha, không làm điều ác nha, và hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, cho nên anh ta ngủ một cách ngon lành. Và chúng ta là những người đẹp, rồi thông minh, rồi dễ thương, rồi hiếu thảo, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa, chứ không phải chạy theo cuộc sống mà không bao giờ được sống. Và một trong những cách giúp cho các em thưởng thức được hương vị của cuộc sống, đó là hãy tập hành thiền một ngày chỉ 15 phút thôi. 24 tiếng đồng hồ mà hành thiền có 15 phút, có được không? Các em phải nói lớn lên, có được không?
Dạ.
Ai đồng ý sẽ hành thiền 15 phút mỗi ngày, đưa tay. Cảm ơn các em và cho một tràng pháo tay về tinh thần rất là nhiệt tình của các em. Tuy nhiên chỉ là mới nghe cô giới thiệu, đúng chưa? Và các em đáp ứng cái lòng nhiệt tình của các cổ sư cho nên các em đưa tay. Nhưng mà các em phải hành thiền để biết giá trị của nó. Còn nếu không, giống như là mình chăn bò cho người, bò rất nhiều mà chẳng có con bò nào của mình hết. Đó, giống như là mình đếm tiền rất nhiều mà không phải tiền của mình, đúng chưa nào? Cho nên mình phải thực hành để mình chiêm nghiệm được cái hạnh phúc thật sự từ nội tâm. Giống như phải tự uống nước mới biết nước được là nước nóng hay lạnh, nước chanh đó ngọt hay chua. Còn không, các em chỉ nghe diễn tả và tự tưởng tượng chứ không biết được hết. Vì vậy, cô dành thời gian để nói, để cho các em phải cố gắng chiêm nghiệm. Chứ không các em hành thiền một ngày, hai ngày, thì hoa hậu kết thúc, xong rồi các em về nhà, các em sẽ quên nó và mọi thứ đi vào quá khứ và quên lãng hết. Là không nên. Trong khi đó, các bà hoa hậu trên thế giới bây giờ người ta vẫn hành thiền. Các bà hoa hậu đẹp và thành đạt, người ta vẫn tiếp tục hành thiền. Và người ta nói rằng, nếu không biết hành thiền, chắc con đã bị stress, bị căng thẳng thần kinh và bị huyết áp, và có thể con không thể tiếp tục cuộc sống này. Như vậy chúng ta biết được những sự lợi ích của phương pháp hành thiền, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe, thực hành cho chính xác, để rồi sau khi cái đợt thi hoa hậu kết thúc, chúng ta sẽ duy trì và thực hành nó mỗi ngày. Đó là những gì chân thật từ trái tim của cô gửi đến các em. Rất mong các em vui vẻ lãnh thụ và thực hành nó trong tương lai. Bây giờ chúng ta bắt đầu How to Meditation. Đồng ý chưa nào? Hành thiền như thế nào? Sẽ có Trương Thị Mai đó, và cô chị Bảo, sư cô Hương Hiếu, các vị đó sẽ làm theo cách hướng dẫn của cô. Ở dưới các em nhìn các vị này làm theo, sau đó các vị đó sẽ xuống sửa cho từng người. Các em đồng ý không? Rồi, đồng ý ha. Bây giờ cô sẽ nói trước là về điều kiện để được vào ngồi thiền như thế nào. Tức là chúng ta trước hết phải có một không gian yên tĩnh. Một không gian yên tĩnh. Và chúng ta không thể nào chạy xe ngoài đường ngồi thiền được. Nhưng mà về sau này các em đi làm, các em ngồi trong cơ quan công ty vào buổi sáng sớm hoặc buổi trưa, khi mọi người đã yên về hết rồi, các em vẫn có thể ngồi thiền ở cơ quan mình, ở nhà mình. Nói chung ở nơi nào có một không gian yên tĩnh, chúng ta có thể ngồi thiền. Việc thứ hai là gì? Switch off telephone, switch off mobile. Gì? Lấy gì? À đúng rồi. Bây giờ thời buổi này không ai không có cái điện thoại. Chỉ khi ngồi thiền kẹp tắt điện thoại, không để một cái gì mà làm phiền mình. Các em đang tập trung nha, các em đang nhiếp tâm nha, đang chánh niệm nha, bỗng nhiên cái reng, rồi thôi, thế là các em thôi mai ngồi. Đấy chưa nào? Đó. Cho nên chúng ta phải tắt điện thoại. Và thứ ba là gì? Các em sẽ y phục cái mặt rất là thoải mái, dễ chịu. Ta không mặc quần jean để ngồi thiền được, ta không mặc những quần áo rất cứng để ngồi thiền được. Những điều đó chỉ thích hợp để lao động và làm việc, còn ngồi thiền hết sức thoải mái. Đó. Và cái bộ quần áo các em đang mặc có thoải mái không? Thoải mái, rất tốt ha. Thì vậy chúng ta thấy rằng chúng ta đã hiểu đủ ba điều kiện nè. Một không gian yên tĩnh nè. Thứ hai là không có điện thoại ở đây nè. Và thứ ba là quần áo chúng ta rất thoải mái. Thêm một điều nữa, bây giờ các em hãy để cho tâm mình rất thư thái. Nãy giờ các em ngổn ngang nhiều thứ lắm, cô nói chuyện nãy giờ các em bỏ bớt được chưa? Bớt chưa hay còn nhiều? Cũng còn nhiều đúng không? Bớt nhiều chưa? À cảm ơn các em. Các em nghe và các em đã bớt nhiều những suy nghĩ lo toan. Chẳng hạn, ngày mai thi cái gì, ngày mốt cái gì, cái câu hỏi cái gì, các em bỏ cái gì. Tất cả những chuyện đó sẽ không vương vấn gì trong lúc hành thiền có kết quả. Còn nếu các ngồi thiền mà em nghĩ cái này cái kia thì không có kết quả gì hết. Cho nên tâm các em phải hoàn toàn trống trải, trong sáng, nhẹ nhàng. Và thân các em bây giờ cũng rất là relax, tức là cũng rất nhẹ nhàng, không có gồng cái chỗ nào hết. Đó, phải để cho thân của mình rất thoải mái. Như vậy bốn điều kiện đã được hội đủ chưa nào? Thứ nhất, không gian yên tĩnh. Thứ hai, tiếp thu bài tốt quá. Thứ ba, quần áo thoải mái. Thứ tư, thân và tâm thoải mái, relax, đúng chưa nào? Không có mang nặng cái gì hết, không nghĩ gì đến thi cử bài vở, không nghĩ gì hết. Vì tất cả phải để cho tâm trí mình nhẹ nhàng, vì đó là những giây phút rất quý báu trong một ngày của mình. Cho nên lúc đó các em hãy để cho thân tâm của các em thật nhẹ nhàng và buông xả. Bây giờ cô Diệu Bảo, Hương Hiếu và Trương Thị Mai sẽ giúp cô vào cái phần thứ nhất, đó là tư thế ngồi thiền. Tư thế rất quan trọng, đúng chưa? Cho nên chúng ta phải có tư thế. Các em cũng không nên quên rằng chúng ta vẫn có thể ngồi ghế, chúng ta vẫn có thể ngồi trên giường, chúng ta có thể ngồi nhiều nơi để mà ngồi thiền. Nhưng cuối cùng người ta thấy rằng chỉ cách ngồi trên bồ đoàn theo thế ngồi hoa sen, kiết già hoặc bán già là những tư thế đem lại kết quả cao nhất trong khi hành thiền. Bây giờ Khoa nói chân, Khoa nói chân, cô nói trước hết là lưng. Đó, bây giờ tự nhiên các em khác liền, thấy không? Và bây giờ các em ngồi nghe cô nói, các em ngồi vầy nè, các em ngồi vầy nè, các em vầy nè, các em cúi lần trước, các em để vầy ra sau. Bây giờ cô nói lưng, tự nhiên thẳng lên thế. Chứng tỏ là một người khi tập trung thì lưng phải thẳng, đúng rồi. Vì vậy, yếu tố đầu tiên trong khi hành thiền đó là lưng thẳng. Và xin các vị gọi là người mẫu đó, bây giờ là lưng ngồi thẳng cho tất cả các vị thiền sinh. Bây giờ gọi các hoa hậu là thiền sinh nha. Đó, các người đẹp gọi là thiền sinh là lưng thẳng. Và đây là một đặc điểm rất quan trọng cho người ngồi thiền. Tại sao? Khi lưng thẳng như vậy sẽ giúp cho tâm ý của các em trong sáng. Các em thấy các em tập trung là khi lưng thẳng lên, các em sẽ tập trung hơn. Và điều thứ hai quan trọng hơn, khi các em hành thiền một thời gian, các em sẽ có một nguồn năng lượng, sẽ cung cấp cho các em một nguồn năng lượng chắc chắn như vậy. Và cái sự lưng thẳng như vậy làm cho cái nguồn năng lượng tinh tế này lưu thông một cách dễ dàng trong toàn cơ thể các em. Mà không tập trung ở đâu hết mà cái lưng thẳng nó giúp cho cái nguồn năng lượng đó lưu thông nhu nhuyễn trong toàn thân. Vì vậy để nó ngồi thiền, lưng các em phải thẳng. Mà đúng là người đẹp ha, lưng thẳng mình thấy đẹp quá ha. Rồi, đôi vai các em sao nào? Cân bằng, không nghiêng trái, không nghiêng phải và cân bằng. Cũng không có gồng nữa, không gồng cho thẳng mà thoải mái, nhưng rất là cân bằng. Các người bỏ mà không cân bằng không được nha. Rồi sao nữa, đôi vai cân bằng, còn đôi khuỷu tay các em không bằng ra quá rộng, không ép sát vào trong sườn mà khép nhẹ dọc hai bên sườn. Khép nhẹ dọc hai bên sườn. Đó, các em nhìn đi ha. Rồi lát nữa thì cô sẽ sửa cho các em. Rồi sao nữa, các vị cũng làm đi ha. Bắt đầu. Đâu, đúng rồi. Khép nhẹ hai bên sườn chưa? Không bằng ra quá rộng, không để sát vào, mà khép nhẹ tức là nó có một cái luồng không khí có thể lưu thông qua cánh tay của mình, nhưng không quá rộng, vừa thôi. Nếu các em để rộng ra đó nha, rồi cách nhiếp ảnh nó chụp hình nó xấu lắm à. Nó phải vừa thôi, đó. Nó buông xuôi theo hai bên sườn của chúng ta. Đó. Rồi sao nữa? Giữ cho đầu thẳng. Đầu, đầu thẳng chưa? Nhưng không phải thẳng băng như vậy, mà hơi ngã một chút về phía trước. Hơi ngã một chút về phía trước. Xong rồi, cầm của các em cũng hơi gập nhẹ, tức là cũng hơi gập xuống một chút, chứ không có ngước cầm lên, cũng không cúi quá, mà cầm hơi gập nhẹ, đầu cũng hơi cúi xuống một chút. Để làm gì? Để cho các mắt, đôi mắt của em khép hờ nhìn xuống ở phía trước. Và cái động tác này giúp cho các em ngăn chặn những sự rối loạn ở trong tâm. Nếu cái đầu em không hơi nhìn xuống, cầm không gập nhẹ, mắt các em không nhìn xuống, nhìn bên này nhìn bên kia, tâm các em sẽ bị rối loạn. Vì vậy, lưng thẳng, đầu thẳng nhưng mà hơi cúi xuống phía trước, cầm hơi gập, tức là cái cầm các em hơi xuống cổ một chút, đó, và đôi mắt của các em khép hờ. Nếu em nào cảm thấy khép hờ và nó khó quá, các em nhắm mắt lại, nhưng mà có ngủ luôn nha. Em nào khép hờ được thì các em có thể khép hờ đôi mắt. Cảm thấy khép hờ có vẻ khó khăn và làm cho mình không tập trung, kem nhắm đôi mắt, nhắm nhẹ thôi, đừng có nắm chặt quá. Rồi sao? Răng của các em là chú ý không cắn chặt vào nhau, mà răng của các em nó hở ra, hai hàm răng nó tách hở ra, đầu lưỡi các em chạm lên trên mắt họ, tức là chạm lên cái hàm, cái nú ở trên. Hai hàm răng không có khít chặt vào nhau, hơi hở ha. Và đầu lưỡi là đặt trên nắp họng, tức là để trên cái nút trên. Điều này làm gì? Làm cho nước bọt không tiết ra. Đó. Chính cái việc mà lưỡi đặt lên trên nắp họng, nắp vòm trên đó, làm cho nước bọt không tiết ra và miệng mình lại không bị khô. Nếu các em không chú ý chi tiết này, một là nước bọt sẽ tiết ra liên tục, hoặc là ngược lại là miệng em sẽ bị khô. Và hai cực đoan này đều không nên. Cho nên rau thì các em không cắn chặt, hơi hở, mà lưỡi thì các em đặt ở trên nắp họng. Kế đến, các em mắt các em cũng đừng có nhìn chằm chằm. Nếu em nào mà khép hờ thì đừng có nhìn chằm chằm xuống đất, mà cứ nhẹ nhàng khép lại. Điều này giúp cho cái tâm của các em không có bị rối loạn. Còn đôi vai của các em á, cũng đừng có gồng cứng mà buông lỏng, thoải mái. Rồi một yếu tố quan trọng, bàn tay phải đặt lên bàn tay trái. Nào các em làm cô xem. Bàn tay phải đặt lên bàn tay trái. Hai cái đầu ngón tay thì chạm vào nhau. Hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau. Đúng rồi, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau. Và lòng bàn tay phải hướng lên trên. Điều này giúp chúng ta phát triển sự tập trung tư tưởng. Và để cho hoàn chỉnh tư thế ngồi, bây giờ đến chân. Các em có thể ngồi theo tư thế hoa sen là kiết già hoặc bán già. Các em ngồi kiết già là các em đặt chân trái lên đùi phải và đặt chân phải lên đùi trái. Đầu các em làm xem được không? Đặt chân trái lên đùi phải, đặt chân phải lên đùi trái. Nếu em nào cảm thấy quá đau, không ngồi được, các em đặt chân phải lên đùi trái là được rồi. Một chân kia vẫn để ở phía dưới. Còn em nào mà có thể ngồi được kiết già là thế ngồi hoa sen, đặt chân phải lên đùi trái, đặt chân trái lên đùi phải thì rất là tốt. Còn không thì bán già là chỉ cần đặt chân phải lên đùi trái là được rồi. Rồi các em cứ ngồi đi, lát nữa cô sẽ sửa cho. Rồi bây giờ các em điều chỉnh lại, tay phải đặt lên bàn tay trái và hai cái bàn tay đó để ở dưới rốn, không quá thấp, không quá cao, mà ngay dưới rốn của mình. Bắt đầu cô thấy nhiều em lưng lại bắt đầu còng xuống rồi, bắt chú ý cái tay đó, lưng phải thẳng không ạ? Đó. Rồi trơn theo tư thế kiết già hoặc bán già, và bàn tay của các em để ở dưới rốn. Điều này giúp cho các em tập trung tư tưởng rất tốt. Và thế ngồi kiết già đó làm cho các em buông xả hết những cái chuyện ở bên ngoài, nào tham đắm, nào ham muốn, nào sân si, vân vân. Với thế ngồi kiết già hoặc bán già giúp chúng ta giảm thiểu những cái điều ham muốn đó, giúp chúng ta thanh tịnh. Cho nên có nhiều cách để ngồi, nhưng các em ráng tập thế ngồi kiết già hoặc bán già này. Như vậy là chúng ta đã xong phần tư thế rồi. Bây giờ chúng ta sang phần hơi thở. Các em ngồi đẹp lắm, nhưng mà trước nữa là xin mời các sư cô và Trương Thị Mai đi sửa giúp cho cô, để cho tất cả các em ngồi thật là đẹp. Bây giờ là cũng đẹp lắm rồi đó, nhưng mà phải đẹp hơn nữa, đúng chưa nào? Bây giờ đến phần hơi thở, các em chú ý. Khi chúng ta ngồi như vậy, đã hoàn thiện được tư thế xong rồi, chúng ta bắt tay, bắt đầu vào trong hơi thở của mình. Và thường thường thì người ta hành thiền đó, người ta chỉ cần hít vào, thở ra. Nhưng cô tập cho các em một cái bài tập này nó hơi khó một chút, nhưng sau này nó lợi lạc cho các em lắm. Là đừng có thở ở ngực mà thở ở bụng. Các em thử tập như sau. Các em hít vào thì bụng của các em phình ra. Rồi các em thử xem nào. Hít vào thật sâu và bụng các em phình ra. Khi các em thở ra thì bụng các em hóp lại. Đó là thở bụng. Còn nếu em nào không thể làm được, các em hít vào thở ra bình thường. Còn em nào có thể thở bụng được thì điều này về sau sẽ cho các em một năng lực và một sức khỏe rất tốt. Đó là thở bằng bụng. Hít vào, bụng các em phình ra. Thở ra, bụng các em hóp lại. Nếu các em cảm thấy khó, các em chỉ cần hít vào, thở ra bình thường. Và làm sao để các em có thể duy trì được cái hơi thở đó thì cô sẽ hướng dẫn cho các em. Bây giờ là hoàn toàn các em buông xả hết đi ha. Tâm trí các em thoải mái, tỉnh thức và chú ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu thở thiền như sau. Khi các em hít vào, các em sẽ nghĩ rằng tôi đang hít vào tất cả những gì trong sạch, cao đẹp, những gì trong sạch tốt lành nhất vào trong thân thể của tôi. Khi mình hít vào là mình tưởng tượng là một cái làn hơi tinh khiết, trong sáng đưa vào trong cơ thể. Các em hít vào, các em tưởng tượng như vậy. Rồi sau đó các em thở ra, các em hình dung tất cả những sự phiền não, phiền muộn, những nặng nề, những lo toan, tính toán ở trong tâm. Các em thở ra. Như vậy hít vào là những gì trong sạch và tinh khiết nhất của đất trời. Và các em thở ra những gì nặng nề, phiền muộn, nhiễm ô, các em thở ra. Hít vào, các em tưởng tượng hít những hơi tinh khiết trong sạch nhất của đất trời. Hít vào bằng mũi. Sau đó các em thở ra nhẹ nhàng. Tưởng tượng rằng mình đã thở ra, buông ra tất cả những phiền muộn, uế trừ, nặng nề trong thân. Mà trong thân ai cũng có những phiền muộn đó, chúng ta buông ra ngoài hết. Rồi lại tiếp tục hít vào những sự trong sáng, thanh khiết, thánh thiện nhất của trời đất này. Nếu mà em mà theo đạo Phật thì mình có thể nghĩ rằng mình đang đem vào trong tâm mình những hồng ân của Tam Bảo. Những em theo những đạo Chúa hay những tôn giáo khác thì các em khi hít vào cũng nghĩ rằng mình đang đưa vào thân thể mình những ân huệ của trời đất, của cái bậc thầy mà mình tin tưởng. Và khi các em thở ra thì các em buông ra tất cả những phiền não, phiền muộn, buồn phiền, lo toan, các em thải ra. Và cứ như vậy hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, các em sẽ thấy từ từ cái tâm của mình nó lắng đọng dần dần. Các em hít vào thật sâu. Nếu các em thở bụng thì bụng các em phồng lên. Rồi từ từ các em thở ra, bụng em xẹp xuống. Các em thở ra cho hết. Và các em lại hít vào những sự tinh khiết trong sạch của trời đất. Các em hít vào, bụng các em phình ra. Rồi lại các em thở ra, bụng các em lại hóp vào. Thở ra tất cả những phiền trực, nhiễm ô. Nếu em nào cảm thấy sự thở bụng là khó, chưa tập được, các em để cho hơi thở của mình bình thường. Hít vào, thở ra. Hít vào những sự tinh khiết, trong sáng và thánh thiện của trời đất. Và thở ra những sự phiền muộn và nhiễm ô. Các em hít thở như vậy một lúc, các em sẽ thấy không phải ai cũng tập trung. Sau một hồi các em hít thở như vậy, vẫn có những người sao lãng, tâm trí chạy chỗ này, chạy chỗ kia. Các em phải kéo tâm trở về. Hít vào, nếu thấy tâm mình nghĩ những gì khác thì phải biết rằng tôi đang làm thâm nhập trong tâm tôi những khí trong sạch nhất của của đất trời. Cho nên chúng ta dẹp đi tất cả những tư tưởng không cần thiết xuất hiện lúc này, và thở ra thì buông ra, bỏ ra tất cả nhiễm ô nặng nề trong tâm thức. Các em buông ra, xả ra. Đó là các em thở thiền bằng chánh niệm của chính mình. Bây giờ các em tạm dừng lại để nghe cô nói tiếp. Có một cách thở thứ hai, nếu các em cảm thấy niệm trong cái chánh niệm đó khó, thì các em hít vào thật sâu, thở ra. Các em đếm 1, hít vào, thở ra, đếm 2, hít vào, thở ra, đếm 3, và cứ như vậy cho đến 10. Rồi các em lại hít vào, thở ra, các em đếm ngược lại, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu các em đếm xuôi, sau đếm ngược, hít vào, thở ra, các em đếm, gọi là quán sổ tức. Và bằng cách đó, các em cũng không bao giờ mà tâm các em bị chạy chỗ này, chạy chỗ kia được. Nó rất tập trung, bởi vì đó, cái tính chất của tâm thức mình là chỉ theo dõi một đối tượng thôi. Đã theo dõi suối bến rồi đó, của hơi thở rồi, không thể nào nghĩ chuyện khác được. Không thể nghĩ cái chuyện ở nhà, hay nghĩ chuyện ở trong phòng, hay nghĩ chuyện cuộc thi, hay nghĩ chuyện cha mẹ, gia đình, anh em gì được. Đã mắc thở và theo dõi cái số đếm đó thì phải tập trung, bởi vì các em lãng một cái là các em đếm lộn liền. Cho nên quán sổ tức là một phương pháp giúp các em tập trung và buông xả những cái chuyện khác. Bây giờ chúng ta thử thực hành cách đếm thiền quán sổ tức. Em nào ngồi chưa quen có thể là thay đổi lại cái tư thế ngồi của mình, và cô nhờ Hương Hiếu xuống sửa lại cho các bạn thiền sinh, cho cái vai lưng cho thẳng, thế ngồi cho thẳng và cho chính xác về cách để chân. Cô nhờ Diệu Bảo xuống sửa cho các em dùng, sửa cho đúng đi rồi bắt đầu vào thực hành hơi thở. Lát nữa em nào ngồi đẹp cô sẽ mời lên đây. Là sau chỉ có mấy phút để hướng dẫn thôi, mà các em ngồi đúng tiêu chuẩn thì cô sẽ mời các em lên đây để làm mẫu cho các bạn xem. Các em có thể ngồi kiết già hoặc tán già. Rồi đâu bảo ngồi xuống sửa cho từng vị. Đầu lưng tay. Rồi. Trương Thị Mai giúp cho cô sửa cho các bạn từ phía dưới lên. Đó, lưng thẳng nè, vai cho cân bằng nè, bàn tay nè, tay phải đặt trên tay trái và hai ngón tay tiếp xúc vào nhau để ở dưới rốn. Khuỷu tay để song song với hai bên sườn, không quá mở rộng, không quá khép, để một luồng không khí có thể đi qua đi lại. Đầu các em hơi ngả phía trước, cằm hơi gập, lưỡi các em để lên trên nóc họng và hơi răng, hai hàm răng các em hở chứ không cắn chặt vào nhau. Rồi bắt đầu, những em nào đúng được cái tư thế của mình rồi, các em bắt đầu quán hơi thở đi. Hít vào, thở ra. Hoặc là quán niệm, hít vào những không khí trong lòng và thở ra những hơi thở phiền trược. Cách thứ hai, các em quán sổ tức là hít vào, thở ra, đến 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Hít vào, thở ra, đếm 3. Những em nào đã ngồi đúng tư thế rồi thì các em bắt đầu quán hơi thở của mình. Hương Hiếu sử dụng sư em này. Đó, cái chân nè, để chân lại. Đó, sử dụng sư. Các bán già thôi, chắc ngồi chết già không được rồi. Em nào ngồi kiết già được là ngồi được liền. Còn không mai mốt tập sau. Bây giờ ngồi bán già cũng được. Một số em ngồi kiết già rất đẹp. Một số em ngồi bán già cũng là được rồi. Ngồi bán già cũng là một cái tư thế ngồi thiền đẹp. Nhưng mà kiết già thì hoàn chỉnh hơn và vững chắc hơn. Và là em số 3 đẹp rồi đó. Rồi số 4 à, cái chân của em để cao lên trên đùi một chút đó, để lên trên đùi đó, lên trước nữa em. Ráng để lên cao lên đó. Mình sẽ vững chắc và nó cân bằng hơn. Đây bạn số 4. số 4 này Hương Hiếu. Một số em đã ngồi rất đẹp rồi, các em rất là cân bằng và tư thế các em rất thoải mái và vững chắc. Giờ chúng ta hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2 cho đến 10. Sau đó chúng ta đếm ngược lại từ 10 cho đến 1. Cách quán niệm thứ hai, không có đếm số tức, không đếm số, thì các em quán niệm hít vào những hơi thở trong lòng và thở ra những hơi thở phiền trược nhiễm ô trong tâm mình. Có hai cách để các em quán trong khi ngồi thiền, chúng ta chỉ chọn một trong hai thôi. Nếu đã đếm số thì không có quán niệm, còn quán niệm thì không đếm số. Và một lúc sau các em sẽ thấy các em hoàn toàn tập trung và không bị các tư tưởng khác xen tạp trong tâm trí của mình. Các em sẽ thấy mình rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Em số 15, đầu hơi thẳng một chút em. Đó, đừng cúi quá. Em số 16 cũng vậy, đừng cúi quá, hơi thôi, hơi đổ đầu phía trước một chút thôi. Đó. Rồi, vậy là được rồi đó, đẹp rồi đó. Và cô biết một số em rất đau chân, vì nếu chưa bao giờ ngồi thì sẽ đau chân. Nhưng mà các em cố gắng một lúc thì cũng thấy cái sự thể hiện, cái sự kiên nhẫn, kiên trì của mình. Bây giờ tất cả chúng ta bước vào trong hơi thở. Chúng ta thở theo cách quán sổ tức. Các em hít vào. Các em thở ra. Đếm 1. Hít vào. Thở ra. Đếm 2. Hít vào. Thở ra. Kem đến 3. Kem cứ tuần tự như vậy cho đến 10. Các em nhẹ nhàng chuyển cái sự chú ý vào hơi thở của mình. Bây giờ các em hãy quên tất cả, không chú ý gì khác ngoài chú ý vào hơi thở của mình. Thì trước khi xả thiền, cô hỏi nè, trong các em nào thích ngồi thiền theo cách quán niệm, tức là hít vào, cảm nhận như mình đang hít thở những hơi trong lòng của đất trời. Khi thở ra, cảm nhận mình đang thải ra tất cả những phiền muộn, phiền não và cách quán niệm. Còn cách quán sổ tức là hít vào, thở ra đến 1, hít vào, thở ra đến 2. Hai cách hành thiền đó. Cách thứ nhất, em nào thích ngồi thiền quán niệm, đưa tay cho xem. Cảm ơn các em. Cách thứ hai, quán sổ tức theo số đếm, đưa tay xem. Đưa tay cao. Rồi, cảm ơn các em. Như vậy là khoảng 2/3 các em thích ngồi thiền quán niệm và 1/3 thích quán sổ tức. Đó là những cách làm cho các em tập trung tâm ý. Cho nên nếu các em buông những cái đó ra mà các em chỉ ngồi thở không á, thì thì một lúc sau các em sẽ có những cái khác nó xem vào, xem tạp vào trong tâm của mình. Vì vậy em nào thích quán niệm thì cứ tập quán niệm, và có thể là mình hình dung Đức Phật hay là tùy theo cái tôn giáo tín ngưỡng riêng của em, để em nghĩ rằng đó là những cái hồng ân tốt đẹp đang đến với em, và mình buông xả ra những cái gì đó tối tăm suy xẻo gì đó, thải nó ra ngoài, được chưa nào? Cách thứ hai, quán sổ tức làm cho mình tập trung rất cao, đó là hít vào thở ra các em đến, thì các em duy trì cách quán sổ tức đó một thời gian, các em sẽ được sự tập trung tâm lý rất là cao độ, và sau đó các em thể ngồi thiền trong nhiều thời gian hơn nửa tiếng, một tiếng hoặc hai tiếng đó, thì các em duy trì cái pháp quán niệm của mình. Bây giờ cô hướng dẫn cho các em cách xả thiền như thế nào. Khi bắt đầu giả bộ bong hết giờ thì sao, bắt đầu từ từ các em mở mắt ra, đâu giờ giả bộ là giờ đang ngồi thiền coi, bây giờ là đang ngồi thiền nhé đó, xong rồi cái cô bong một cái là bắt đầu các em xả thiền, từ từ các em ngẩng đầu dậy nè, ngẩng đầu lên nè, các em từ từ mở mắt ra nè, xong rồi bắt đầu các em từ từ hai chân duỗi ra và bắt đầu hai tay các em chà sát vào nhau, được chưa nào? Đó. Bong, rồi các em ngẩng đầu lên, các em duỗi chân ra, hai chân duỗi thẳng ra, đó, từ từ đó. Đó, cứ để yên cái chân nó đi, con đụng tới, cứ duỗi chân nó để nó đừng đụng tới, giờ bắt đầu hai tay các em chà sát hai tay vào với nhau và xoa nắm tay lên, rồi các em sẽ đặt hai bàn tay lên đôi mắt của mình, từ bên trong vuốt ra bên ngoài, đó, đó để ngang, để bàn tay ngang như vậy. Rồi các bạn người mẫu làm cho các thiền sinh nhìn xem nào. Xoa nắm tay lên, đặt bàn tay lên đôi mắt và vuốt ra. Bởi vì các em ngồi thiền một thời gian 15 phút nửa tiếng một tiếng như vậy đó, để các em làm cho đôi mắt như vậy, làm mắt nó sẽ trở nên tỉnh táo nè. Cái thứ hai nữa là sẽ không có những nếp nhăn. Đó, tập hoài là các em trẻ mãi trẻ lâu, đúng không nào? Chứ trẻ mãi không già thì không dám, nhưng mà trẻ rất lâu. Đó, cho nên mỗi ngày sau khi hành thiền, chúng ta sẽ xoa nắm tay lên và vuốt đôi mắt của mình. Đâu các bạn vuốt mắt xem nào. Xoa nắm tay lên lần thứ hai. Vuốt đôi mắt của mình từ trong ra ra ngoài. Thẳng ra, vuốt mặt lên, đặt mặt vô. Đừng có sợ rớt lông nheo. Xoa nắm tay lên. Rồi. Sau đây, tiếp tục các em sẽ làm động tác bắt xa cơ bản. Xoa nắm tay lên. Nào, các em đưa bàn tay từ ở dưới cằm các em vuốt lên, lên trên trán rồi ra sau phía tai, kéo xuống. Hai tay lần. Rồi, tay này đến tay kia. Rồi, các bạn xả thiền cho các thiền sinh xem. Các bạn nhìn mấy các vị làm mẫu nè, đó, xoa nóng tay lên, rồi các vị từ ở dưới cầm đưa lên lên trên, kéo ra đằng sau tay, kéo xuống, đó, chúng ta làm nít một cách rất là mạnh chứ đừng có làm quá nhẹ, và động tác này làm cho da của chúng ta được sao? Đúng rồi, nó được là thoải mái và nó cũng chống các cái vết nhăn ở trên mặt. Đó, mình massage nó làm cho lưu thông các máu huyết ở trên mặt của mình. Rồi, hai tay, tay này rồi đến tay kia rồi chưa? Rồi, xoa nóng tay lên. Bây giờ chúng ta ấn vào trong cái huyệt phong trì ở phía sau tai mình, dây huyệt phong trì. Huyệt đó nằm ở đằng sau dưới cái lỗ tai của mình. Đó, đâu là bảo cái Hiếu quay lưng lại để làm cho các em nhìn thấy cái việc phong trì xem. Đó, các em xoay. Đó, xoay nó theo ngược chiều kim đồng hồ. Đó, làm cho chúng ta không có đau đầu, tỉnh táo, thoải mái, dây mặt. Ngược chiều kim đồng hồ. Rồi, bây giờ các em massage hai cánh tay của mình. Được rồi, tay này vuốt tay kia, từ trên vai thẳng xuống. Quay lại, bảo Hiếu quay lại. Rồi bắt đầu massage hai cái chân của mình đi, nó chờ các em nãy giờ. Rồi massage hai bàn chân của mình. Em bóp hai bàn chân của mình để không có bị tê gì hết. cảm ơn tất cả các thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và cũng đồng thời là các thiền sinh thực hành trong đêm nay. Các vị đã nghe pháp thoại và các vị đã thực tập rất là tốt. Cô cảm nhận trước mặt cô là những bông hoa rất là tươi thắm. Các em là những hoa đẹp và trong tâm hồn của các em cũng rất đẹp. Cô mong kể giờ thiền tập hôm nay, các em sẽ tiếp tục phát huy luyện tập mỗi ngày để cho các em sẽ tăng trưởng các yếu tố tốt đẹp về tinh thần. Các em sẽ được có nhiều niềm an lạc, hạnh phúc. Các em theo dõi được, kiểm tra được tâm ý của mình. Và chính nhờ như vậy sẽ cho các em nhiều đức tính tốt đẹp. Quan trọng hơn hết là yếu tố các em sẽ tìm được niềm an lạc từ nội tâm của chính mình. Thời pháp thoại thiền tập hôm nay đến đây là tạm dừng. Thân mến chào tất cả các em.
Nam mô Bổn